Ngài bảo rằng lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, thấy không? Được vô sanh thì sau mới nói vô sanh. Đó. Còn mình bây giờ thì ngược lại. Đó. Cho nên mới thấy ý của Ngài nó sâu xa. Đó. Tại sao mình bây giờ ngược lại? Đó. Chưa lìa tịch mà đã bàn câu tịch diệt trước rồi. Phải không? Cũng vậy, chưa được vô sanh mà trước đã lo bàn vô sanh. Đó. Cho nên có nhiều người chỉ mình chưa có được vô sanh gì hết mà lý luận thì nói vô sanh không à. Không, nói tới cái chuyện vô sanh không, cũng vậy, chưa lìa được cái tịch diệt nhưng mà nói bàn thì cứ nói tịch diệt không à. Tức là nói không sanh không tử đâu không à, nói cái lý nghĩa là cao siêu không à. Nhưng mà mình thì chưa có đến đâu. Đó là nói trước khi làm. Tức là nói trước khi làm, chưa làm được mà đã nói trước. Cho nên nhà thiền thường gọi là bắn bổng. Bắn bổng tức là không có thực. Ở đây thì Ngài, với Ngài đó, Ngài nhắc nhở nè. Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt. Tức là mình đã coi như lìa được cái chỗ tịch, cái chỗ lặng lẽ rồi. Tức là mình sống được trong đó rồi á, thì mới bàn đến cái câu tịch diệt. Thấy không? Rồi được vô sanh rồi á, sao mới nói vô sanh? Như vậy thì tức là nói từ cái chỗ mình đã chứng nghiệm, từ cái chỗ mình đã sống được rồi mới nói ra. Cho nên nói ra là nói cái chỗ mình đã thực sống, chứ không phải nói suông. Thì cái đó là coi như mình nói là nói cái điều mình đã làm. Hiểu không? Mà chính ở đây là cái chỗ mà Đức Phật Ngài, khi mà Ngài thuyết pháp đó, cái lần đầu mà ở tại cái vườn Lộc Uyển đó, gọi là chuyển pháp luân đó, thấy không? Mà nói về tứ đế đó, thì Ngài đã coi như là nói lên cái ý này, tức là gọi là chuyển pháp luân lần đầu á, thì đó gọi là có ba lần chuyển đó, gọi là tam chuyển thập nhị hành đó. Tức là thứ nhất là thị chuyển, thứ hai là phiến chuyển, thứ ba là chứng chuyển đó. Thị chuyển tức là Ngài mới chỉ rõ ra đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đâu đó là rõ ràng cho mọi người thấy rõ, đó là gọi là chỉ bài. Ngài chỉ bài rõ ra, nhờ chỉ bài rõ ra rồi thì sao? Ngài mới phiên người phải tu, không? Cho nên thứ hai gọi là phiến chuyển, phiến là phiên đó, phiên tức là khổ là phải biết, không? Khổ là các ông phải biết, phải nhận cho rõ, rồi tập là các ông phải đoạn, không? Tập là cái nhân của khổ, không? Cho nên các ông phải đoạn đó, rồi diệt các ông phải chứng, không? Tất nhiên là diệt là cái diệt đế, là niết bàn đó, các ông phải chứng được cái niết bàn đó thì mới hết khổ. Và đạo các ông phải tu, tức là muốn, nhưng mà muốn chứng được niết bàn đó để hết khổ đó thì các ông phải tu chứ không phải nói suông. Đó là phiên. Nhưng mà nói như vậy rồi á thì Ngài còn sợ là mấy vị đó còn nghi. Tức là sao? Nghi là Ngài nói như vậy nhưng mà Ngài đã làm được chưa chứ? Ngài phiên mình làm nhưng mà Ngài đã làm được chưa phiên? Phải không? Đó, cho nên cái phần thứ ba Ngài mới gọi là chứng chuyển. Cho nên Ngài nói khổ Như Lai đã biết rõ. Tức đã biết rõ rồi mới chỉ cho các ông và mới phiên các ông làm. Tập Như Lai đã đoạn, tập tức là cái nhân của khổ là Như Lai đã đoạn dứt rồi, cho nên Như Lai mới chỉ cho các ông và Như Lai mới phiên các ông làm. Đó, tức là ta đã làm rồi mới chỉ cho các ông và mới phiên các ông làm, chứ không phải đây là ta phiên các ông làm trước rồi ta chưa làm. Tức là bảo mọi người làm mà mình không làm, phải không? Đó, còn đây là Ngài đã làm trước rồi cho nên mới bảo mọi người làm. Đó, rồi còn nói Ngài nói là diệt Như Lai đã chứng, tức là diệt là niết bàn á, Như Lai đã chứng được rồi, cho nên bây giờ mới bảo các ông làm, bảo các ông chứng. Và đạo Như Lai đã tu, tức là Như Lai đã tu xong, đã thực hành xong cái đó rồi, đã kinh nghiệm qua rồi, cho nên bây giờ mới chỉ lại các ông và phiên các ông làm. Thì vậy đó là quá là khoa học, phải không? Ngài coi như là Ngài đưa ra cái lý thuyết rõ ràng, thấy không? Rồi phiên mọi người phải thể nghiệm cái lý thuyết đó và chứng minh rằng Ngài đã làm xong cái điều đó và Ngài mới chỉ lại. Đó. Vậy thì còn cái gì để mà mình nghi ngờ nữa? Bây giờ mình không làm nữa thì thôi chịu thôi. Thì chính chỗ đó, cho nên ở đây Thì với thiền sư Quảng Nghiêm, ngài cũng nói theo cái ý đó, nghĩa là được vô sanh rồi thì mới nói vô sanh, không lìa tịch diệt rồi mới nói câu tịch diệt, chứ không phải là nói trước khi làm. Đây là một kinh nghiệm cho mọi người mình đó, những người tu của mình đó, chưa gì đừng có nói sớm, không mình phải có làm, chứ đừng có gọi là bắn bỏng đó. Làm trai có chí sông trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã qua, tức là cái dấu của Như Lai đã đi đó, không nghĩa là muốn nói rằng làm trai đây là không phải là nói mấy người nam không, mà nói mấy người mà gọi là có cái ý chí mà cao thượng, ý chí trượng phu đó, không thì phải có một cái chí quyết nó mạnh mẽ, nó vươn lên, coi như vượt thẳm, vượt lên cả trên trời cao đó, chớ có dẫm, chớ có đi theo cái dấu vết Như Lai đã đi qua. Cái chỗ này nhiều người nghiên cứu tới đây là không hiểu nổi, có nhiều người nghi ngờ, có nhiều người lại bàn méo mó và xuyên tạc nữa. Ngài bảo rằng mình là cái người đệ tử Phật, phải không? Nhưng mà phải có cái chí gọi là sông vượt lên cao, chứ không có đi theo cái dấu vết Như Lai đã đi qua. Thì quý vị thấy cái kiểu đó thì mình bây giờ làm sao hiểu nổi. Mình tu theo Phật mà không đi theo Phật thì đi theo ai? Cho nên nhiều người là tới chỗ này là coi như là không hiểu rồi bàn méo mó. Phải không? Tức là mình tu theo Phật thì phải đi theo cái dấu Phật đã đi chứ. Phải không? Còn bây giờ bảo mình đừng có đi theo dấu Phật đã đi, tức là đi theo dấu ma chứ. Cho nên chỗ này là chỗ khó hiểu. Nhưng mà chính Phật Pháp mà còn lâu dài thời gian là chỗ này. Tức là ở đây là muốn nhấn mạnh, muốn coi như là nhắc nhở mình là mỗi người mình phải mở một cái con đường sống, không? Mình đi trên một cái chỗ chân thật, tức là luôn luôn phải sống với những cái mới, với cái sáng tạo, chứ không có đi theo cái chỗ cái khuôn chết. Tức là mình không có chấp theo một cái gọi là một cái khuôn mẫu chết,